Vì sao phải đặc biệt chú trọng đến đệ tử quyên? Người giảng: Pháp sư Tịnh Không. Thời gian: ngày 10 tháng 1 năm 2005. Địa điểm: Học viện Tịnh Tông, Úc Châu. Đĩa 2. Các vị đồng tu, chúng ta xem tiếp mười tùy mà Bồ Tát Văn Thù hỏi Bồ Tát Tài Thủ. Mười tùy chúng ta đã học đến tùy kỳ hành thứ tư. Phía trước đã nói qua rất nhiều. Giáo trình ở ngay hiện tại, chúng ta phải nên đặc biệt chú trọng học tập, chính là đệ tử quy và cổ văn. Nếu như chúng ta chưa dùng thời gian một năm, chân thật làm đến được một môn thâm nhập, quân tu thời gian một năm, thì nắm được chìa khóa của văn ngôn văn. Đã cứu sống cái gốc tu học của chúng ta. Vì sao giữ giới không khó? Lại học tiếp tam quy ngũ giới, lại học sa di luật nghi, học đồng bông dưỡng chánh của nhà Nho, thì sẽ rất dễ dàng, không hề phí sức. Tương lai tiến thêm một bước, vậy thì các vị tự mình tu tập, không cần xếp vào khóa trình. Thế nhưng nhất định phải tiến tu. Lúc trước Lý lão sư dạy cho chúng tôi chính là ngũ chủng di quy. Lão sư không hề đem nó để vào trong khóa trình, để chúng tôi tự tu. Là một bộ sách rất hay. Trong sách xưa, loại văn chương như vậy thì rất nhiều, như Khúc Lễ Thiếu Nghi, Nội Tắc Trong Lễ Ký, Đệ Tử Chức Trong Quản Tử, thậm chí đến Lễ Vận Đại Đồng, Nho Hành, đều là sách mà chúng ta cần phải đọc. Tuy không xếp vào trong khóa trình, nhưng nhất định phải đọc. Tứ Thư là nền tảng của nhà Nho. Chúng ta đem nó thí dụ như Kinh Hoa Nghiêm trong nhà Phật. Vì sao vậy? Trong Kinh Hoa Nghiêm có lý luận, có phương pháp, còn có diễn xuất. Thiền Tài Đồng Tử 53 lần tham học là biểu diễn, làm ra để cho chúng ta xem. Tứ Thư, tôi hoài nghi khi Chu Phu Tử viết Tứ Thư, linh cảm của ông có thể là từ Kinh Hoa Nghiêm mà học được. Tại vì sao ông viết được quá giống? Trung Dung là lý luận, Đại Học là phương pháp, Luận Ngữ là Khổng Tử biểu diễn, cũng chính là Trung Dung Đại Học. Nếu như áp dụng ngay trong cuộc sống thường ngày, thì Khổng Lão Phu Tử là đại diện, Mạnh Phu Tử đại biểu hiền nhân. Bạn xem, Thánh Hiền Nhân làm thế nào đem những lý luận phương pháp này ứng dụng ngay trong cuộc sống thường ngày, ứng dụng trong làm việc, ứng dụng trong đối nhân xử thế. Vi diệu khó nói. Cơ cấu của Hoa Nghiêm chính là như vậy. Cho nên từ trước, khi tôi vừa mới học Phật với Phương Tiên Sinh, lão tiên sinh liền đem kinh Hoa Nghiêm giới thiệu cho tôi. Ông nói đây là triết học khái luận tốt nhất trên toàn thế giới. Ở trên thế giới nhất định không tìm ra quyển thứ hai có thể so sánh được tốt hơn. Nó có lý luận cứu cánh viên mãn, có phương pháp rất di tế châu toàn, còn có biểu diễn. Thiên tài đồng tử 53 lần biểu diễn cầu học, thời lượng biểu diễn tương đối khả quan, kinh văn đến 40 quyển, Phổ Hiền Hành Nguyện Phẩm có 40 quyển. Lão sư Phương tán thán bội phần đối với quyển kinh này. Cho nên vì sao có vào sâu hơn Nho và Phật cũng không khó. Căn bản của một năm này là quan trọng hơn bất cứ thời gian nào, quyết định thành tựu về sau của bạn. Tôi đã già rồi, hy vọng các người thanh niên thành tựu ngay khi tôi còn. Đối với việc xúc tiến an định hòa bình, hóa giải xung đột thế gian này, thậm chí tiêu trừ thiên tai kiếp nạn, đều có thể làm được. Tuy kỳ hành, tôi chỉ giới thiệu đến đây. Chúng ta xem tiếp câu thứ 5, tùy kỳ giải. Đại sư Thanh Lương đã nói với chúng ta trong chú giải: giải dị thức, giải sai biệt. Ngài chú thích không nhiều. Đêm cương lĩnh trọng yếu chỉ điểm cho chúng ta. Trong sớ sao Ngài nói: giải dị nghĩa giả, nhất tùy hữu thâm thiện chi giải, nhị thuyết chư Phật Bồ Tát chi giải hóa cố. Cái ý nghĩa này thì rất sâu. Chúng ta cùng xem đoạn này. Trước tiên lý pháp thế gian để nói. Pháp thế gian chính là tục đế, là ý nghĩa thứ nhất. Tùy hữu thâm thiện chi giải, sơ học thì nhất định phải từ cạn vào sâu. Chúng ta mới có thể học được cái cần học. Trong giải, quan trọng nhất chính là hành. Hành giúp cho bạn lý giải chân chính. Nếu như bạn không có hành, thì cái giải của bạn không thực tế, không thiết thực. Cho nên, chỗ này Bồ Tát hỏi, cái ý này của Ngài rất sâu. Ngài không hề nói giảng, giải trước, sau mới giảng hành. Không phải vậy. Bạn xem thứ tự mà Ngài hỏi. Câu thứ tư là tùy kỳ hành. Câu thứ năm là tùy kỳ giải. Cái giải này giảng được sâu hơn thông thường. Thế nhưng đây vẫn là thế pháp. Cái ý này chúng ta phải hiểu. Câu chữ của Ngài sắp xếp trước sau, ý nghĩa đều rất sâu. Đến trả lời của Bồ Tát Tài Thủ, trong 10 câu kệ này, mỗi câu, mỗi chữ đều có nghĩa thú rất sâu. Chân thật là sâu rộng vô bờ. Khi đến kinh văn, chúng ta lại cùng nhau học tập. Thế nên hiện tại, chúng ta đích thực là không những không lý giải được đối với Phật Pháp, mà với thế Pháp cũng không hiểu. Vì sao nói vậy? Thế Pháp thì nhất định phải giảng giáo huấn của Bậc Thánh Hiền. Đó là chân lý. Người Trung Quốc chú trọng đến giáo dục. Chỉ ít có đến 5.000 năm lịch sử. Ở trên toàn thế giới cũng không tìm ra thứ hai. Bởi vì người Trung Quốc chú trọng nhất là giáo dục gia đình. Trường học, xã hội, hiện tại, chúng ta nói đến cái cao nhất chính là giáo dục tôn giáo. Ở Trung Quốc từ trước không gọi là giáo dục tôn giáo, chỉ gọi là gì? Giáo dục của thánh nhân. Tập thánh, tập hiền. Tiếp nhận giáo dục. Mục tiêu cao nhất chính là phải thành thánh nhân, thành hiền nhân. Vì thì mục tiêu này giống với tôn giáo. Trong nhà Phật gọi là Phật Đà. Phật Đà, Bồ Tát đều là tiếng Ấn Độ, dịch âm mà ra. Phật Đà đích thực là thánh nhân. Có thể dịch là thánh nhân. Bồ Tát có thể dịch thánh hiền nhân. Những gì Đại Đức dịch kinh từ trước, vì sao không dùng thánh nhân hiền nhân để dịch Phật, dịch Bồ Tát? Phật, Bồ Tát, hàm nghĩa của danh từ này so với thánh và hiền của Trung Quốc còn rộng lớn hơn, còn tinh sâu hơn. Bởi vì trong từ ngữ Trung Quốc tìm không ra, chỉ có thể dịch âm. Sau đó lại thêm phần giải thích. Thông thường, phổ biến nhất chúng ta xem thấy giải thích của Phật Đà có hai ý nghĩa. Một cái là trí, một cái là giác. Trong trí có ba loại. Có nhất thiết trí, đạo chủng trí, nhất thiết chủng trí. Trung Quốc chúng ta trong cái trí này không có cái ý nghĩa như vậy. Giác cũng có ba loại. Tự giác, giác tha, giác hành viên mãn. Chân thật là danh từ này hàm nghĩa quá nhiều. Đây là bất đắc dĩ mà dịch âm. Khi phiên dịch thì dịch âm không dịch chữ. Việc này chúng ta phải biết. Chân thật là giống với thánh nhân của người Trung Quốc gọi, thánh trong hàng thánh. Bồ Tát là hiền nhân, hiền trong hàng hiền. Nếu như các vị vào sâu Đại Thừa, nếu bạn đọc Kinh Hoa Nghiêm cũng có thể hiểu rõ. Đặc biệt là sớ sao của Đại sư Thanh Lương dặn dạy cho chúng ta được rất tường tận. Cho nên cái giải này chúng ta phải từ cạn mà vào sâu. Học ba nhà Nho Thích Đạo cũng không ngoại lệ, đều chủ trương một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Khác nhau với quan điểm của người phương Tây. Vì sao vậy? Nhà Phật thường nói, đây là nhà Phật, nhà Nho cũng khẳng định. Tuyệt nhiên không phản đối. Nhà Phật nói trí tuệ có hai loại, căn bản trí và hậu đắc trí. Thực tế mà nói, căn bản trí chính là cái thể của trí tuệ. Hậu đắc trí là tác dụng của trí tuệ. Thể của trí tuệ là cái gì? Nhà Phật gọi là thiền định. Định sanh tuệ. Định khởi tác dụng chính là trí tuệ. Cho nên thiền định thuộc về căn bản trí. Trí tuệ gọi là tâm thanh tịnh. Tâm định khởi tác dụng thì không gì không biết. Thể là vô tri. Bát Nhã vô tri gọi là thể. Căn bản trí là vô tri. Khi khởi tác dụng rồi thì cái gì cũng biết. Cho nên ba nhà Nho Thích Đạo ở Trung Quốc sơ học đều không rời khỏi nguyên tắc giáo học này. Bạn xem huấn luyện sơ học, huấn luyện sơ học thì như thế nào? Sinh hoạt giáo dục, đó chính là đệ tử quy. Thực tế mà nói, đệ tử quy tuyệt đối không phải trong nhà Phật, cũng không phải trong đạo giáo, thậm chí cũng không phải ở nhà Nho. Vì sao vậy? Đệ tử quy là khi bạn vừa sanh ra, cha mẹ bạn dạy cho bạn, là gia giáo. Cho nên gia giáo là căn bản của tất cả giáo dục. Chỉ có người Trung Quốc chú trọng gia giáo. Lúc nào thì bắt đầu giáo dục gia đình? Bắt đầu từ hôm nào? Từ của Đại Đức xưa, chúng ta xem thấy rất nhiều. Khi đứa bé sinh ra, biết nói chuyện, biết bước đi, thì bắt đầu từ ngày đó. Rất nghiêm khắc. Thời tiết nhân duyên của giáo dục, bạn nhất định phải nắm chắc. Bạn bỏ lỡ cơ hội này, nó đã dưỡng thành thói quen không tốt. Bạn có dạy lại nó, rất khó. Khi vừa biết nói, vừa mới biết đi, thói quen xấu vẫn chưa dưỡng thành. Nó vẫn còn chưa biết gì, ngay chỗ này liền dạy nó giữ quy củ. Vậy nó phải ngồi thế nào? Vậy nó đứng thế nào? Giáo dục đời sống. Cho nên đệ tử quy là giáo dục đời sống. Từ ngay trong đời sống dạy hiếu, dạy kính. Hiếu để trung tín lễ nghĩa, liêm sĩ, nhân ái, hòa bình là gia giáo. Việc này thật là toàn thế giới chỉ có người Trung Quốc hiểu được. Chỉ có người Trung Quốc xem trọng. Nếu người được giáo dục từ lúc này dường như đều là đại thánh đại hiền, như trong lịch sử Trung Quốc. Chúng ta không thể không biết. Ngoài ra, khi tôi đến 6-7 tuổi, bắt đầu đi học theo thầy giáo. Thầy giáo đối với những việc trong cuộc sống từng ly từng tí phải giải cho học sinh nghe tường tận. Tôi từ nhỏ đã biết hiếu kính cha mẹ, tôn kính thương yêu anh em, đã tạo thành thói quen rồi. Theo thầy giáo thì thầy giáo phải giảng rõ ràng đạo lý. Vì sao phải hiếu thuận cha mẹ? Vì sao phải thương yêu anh em? Anh thương em kính. Các bạn nhỏ cũng sẽ hiểu việc. Ngoài việc này ra, trong giáo dục của trường học quan trọng nhất là đọc sách thánh hiền. Sách thánh hiền cũng là một môn thâm nhập. Thầy giáo xúc tiến học thuộc. Học từng cuốn, không được đồng thời học hai thứ. Tuyệt đối không cho phép. Học thì học đến trình độ nào? Học đến lúc nào mà thuộc được nhuần nhuyễn? Thông thường chúng ta gọi là đọc thuộc lầu lầu. Khi thầy giáo khảo nghiệm, thì khảo nghiệm rất đơn giản. Giờ quyển sách ra, tùy tiện đọc một câu nào đó, thì học trò liền có thể đọc tiếp câu sau. Thuộc lầu đến trình độ này. Không cần phải suy nghĩ. Bạn nêu ra một câu, thì học trò liền tiếp theo câu sau. Thuộc đến mức độ này, thì được. Lại đổi sang một môn khác. Ví dụ như tứ thư đại học. Học xong rồi thì học trung dung. Trung dung học xong rồi thì học luận ngữ. Luận ngữ học đến thuộc lầu lầu rồi, học mạnh tử. Thì giáo sẽ từng bước sắp xếp cho bạn. Ở đây hoàn toàn không giảng giải, chỉ học thuộc lòng. Giáo học như vậy, đại khái cũng có khoảng 6 đến 7 năm. Thông thường từ 6 đến 7 tuổi đi học. Tính từ 7 tuổi, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 năm. Có một số người đi học, đi được sớm hơn. 5 tuổi đã bắt đầu đi học. Căn tánh lanh lợi, thông minh một chút. 5 tuổi là đi học. Như vậy cũng có 6 đến 7 năm huân tu. Học thuộc sách. Đây là những kinh luận trọng yếu. Gần như toàn bộ nó đều đã học thuộc. Hơn nữa thuộc rất nhuần nhuyễn. Giai đoạn này là tu cái gì vậy? Nói cho các vị nghe. Là học căn bản trí. Chính là Phật Pháp chúng ta gọi là Bát Nhã Vô Tri. Đây là tu định. Nó ngày ngày đọc sách. Đọc đến thuộc. Học thuộc rồi còn phải ôn tập. Thì nó sẽ không nghĩ tưởng lung tung. Tâm định ngay trong bài khóa. Dùng phương pháp này để tu định. Không phải vậy đó ngồi xếp bằng quay vào vách. Các chú nhỏ, nếu không hạn chế nói như thế đó, thì đó liền nghĩ tưởng lung tung. Vậy thì sẽ rất phiền phức. Đem tất cả sức lực, tinh thần, thời gian của bạn, chú trọng vào những thứ gì cần học thuộc lòng, thì thầy đều phải học xong. đó là huấn luyện căn bản trí. Vào thời xưa khi xuất gia, sau khi cạo đầu xuất gia rồi, học giới 5 năm, năm năm này là học cái gì? Cũng giống y như giáo học tuổi thơ của nhà nho vậy. Học giáo dục đời sống. Xuất gia là một đời sống đoàn thể. Bạn nhất định phải hiểu được quy củ của đời sống tập thể. Trong tự viện có giảng kinh, có giáo học. Bạn không có tư cách đến lớp. Vì sao vậy? Xuất gia tóm lại có đến trước đến sau. Cho nên nói đến chùa, 5 năm đầu là phải phục vụ ở nhà bếp. Ngày nay chúng ta gọi là làm công quả. Trong chùa thì không thể mướn người ngoài làm. Người sơ học, họ đến đảm nhận những công việc này. Tất cả những công việc này họ phải đi làm. Chấp sự thường trụ phân phối công việc cho bạn. Phải 5 năm. Sau 5 năm, trong 5 năm này, ngoài làm việc ra, vì bạn học thuộc sách, bạn tự mình học, có sư phụ dạy bạn. Học thuộc những kinh luận nào? Mỗi một đạo tràng đều khác nhau. Bởi vì nhà Phật có rất nhiều tông phái. Thí dụ tông Hoa Nghiêm, vậy nhất định phải học kinh Hoa Nghiêm. Tông Thiên Thai, vậy thì chí ít phải học thuộc 3 bộ kinh lớn. Tông Pháp Tướng Duy Thức thì tương đối nhiều. Nó có 6 bộ kinh, 11 bộ luận. Không thể thuộc hết, nhất định là lựa ra để học. Bởi vì số lượng quá nhiều, quá lớn. Mỗi một tông phái có những kinh luận để tu chính của họ. Những kinh luận này thì phải thuộc qua. Đều là ở 5 năm khi bạn vừa mới xuất gia. Ngoài vì thường trụ làm việc ra, thời gian còn lại của bạn là đi học thuộc kinh. Sau 5 năm, người xuất gia mới đến tiếp nhận thay công việc của bạn. Bạn có thể lên giảng đường nghe kinh. Bạn có thể đến thiền đường tham thiền, hoặc là đến niệm Phật đường niệm Phật, tình chúng. Thân cận thiện tri thức học tập, nghiên cứu thảo luận, khai mở hậu đắc trí. Cho nên phía trước giống như vậy, thời gian 5 năm để bạn học thuộc sách. Vào thời xưa, những người xuất gia đều có học vấn. Thông thường, không những là họ thông đạt kinh luận Phật giáo, những thứ thế gian họ cũng rất lầu thông. Vì sao vậy? Họ từ nhỏ ở nhà, ở trong tư thục đều đã học qua. Do đó, tứ thư ngũ kinh, chư tử bách gia họ đều thông đạt. Sau khi xuất gia, học kinh giáo thì không khó. Trì giới không khó. Căn gốc sâu dày. Không như hiện tại. Những người học tập thời xưa, thực tế ra mà nói, nhà giàu có vẫn là chiếm số ít. Người nghèo khó thì chiếm đa số. Đứa trẻ trong nhà nghèo khó, muốn nỗ lực chăm chỉ học tập, đến nơi đâu để học? Đến chùa miếu. Ở trong chùa không cần phải tốn tiền, ăn cơm cũng không tốn tiền. Thế nhưng phải thế nào vậy? Phải làm công. Bạn vào chùa để học tập. Khi nói chuyện với pháp sư rồi, trong chùa có tàng kinh lậu, cũng giống như thư viện ngày nay vậy. Sách trong đó đều rất đầy đủ. Thế suốt thế gian tất cả đều có, chẳng phải chỉ có kinh Phật. Tất cả sách thế gian đều thâu tập. Vì vậy bạn đến nơi đó học tập thì rất tốt. Bạn có thể tìm được sách, không hề thiếu kém. Đọc sách, không luận là kinh sử, tu tập nếu có vấn đề, người xuất gia đều có thể chỉ đạo cho bạn, đều có thể dạy bạn. Chân thật là pháp sư có thể dạy bạn. Các vị xem thấy, có rất nhiều thánh hiền xưa của Trung Quốc, lúc nhỏ đều là ở trong chùa học tập. Các vị biết, Phạm Trọng Yêm mọi người đều rất quen thuộc. Chính Phạm Trọng Yêm thuở nhỏ học tập ở trong chùa. Có một số nhà giàu có thì có một ít cúng dường cho chùa. Không có thì sao? Trong chùa sẽ xếp cho một công việc. Có thể ở trong đó 2 đến 3 năm. Bạn ở nơi đó cố gắng mà học, sau đó mới tham gia khảo thí. Chúng ta đều biết, ngày xưa khảo thí của Trung Quốc có thi tú tài, thi cử nhân, thi tiến sĩ. Phần nhiều là có liên quan đến chùa miếu. Pháp sư ở trong chùa có năng lực để dạy bảo những người học tập này. Bởi vì thế học và Phật học họ đều thông đạt. Chân thật là không tầm thường. Vào thời xưa, muốn xuất gia cũng không phải là việc dễ làm, phải trải qua khảo hạch. Quốc gia khảo hạch. Khi khảo hạch đạt rồi, vậy thì lấy danh nghĩa của hoàng thượng phát cho bạn một chứng thư gọi là độ điệp. Bạn nhận được độ điệp này thì bạn xem chùa miếu nào có duyên với bạn, vị pháp sư nào có duyên với bạn, bạn tìm ông ấy xuất gia với ông ấy. Vị pháp sư nào cũng nhất định phải xem bạn có độ điệp không. Có độ điệp thì mới nhận bạn. Không có độ điệp mà nhận xuất gia cho bạn là phạm pháp. Chế độ này, hoàng đế Thuận Trị triều nhà Thanh phế bỏ. Đại sư Ấn Quang trong Văn Sao phê bình rất nhiều đối với việc này. Đó là hoàng đế Thuận Trị đã làm một việc sai lầm. Hạn chế này của thời xưa là rất tốt. Người xuất gia nhà Phật trình độ cao, đích thực là đáng được người tôn kính. Danh tiếng của pháp sư đúng với thực tế, đạo đức của họ, tu dưỡng của họ, họ đối với học thuật thế gian, đối với kinh giáo của xuất thế gian đều thông đạt. Là danh tiếng của pháp sư đúng với thực tế, thật có thể dạy bạn. Cho nên họ có địa vị rất cao ở trong xã hội. Quốc gia, hoàng thượng tôn trọng. Bạn thấy, có rất nhiều pháp sư giỏi, hoàng đế mời họ làm quốc sư. Trên hành Phật đạo dưới hóa độ chúng sanh, những quan viên chính phủ địa phương, những học giả đều là rất tôn kính đối với người xuất gia, đều là rất bội phục. Sau khi phế bỏ chế độ này rồi, cái tiêu chuẩn này không còn nữa. Muốn xuất gia thì đều có thể xuất gia, không hề đi học, không có tri thức, thậm chí còn là người phạm tội trong xã hội. Khi xuất gia rồi thì thoát khỏi. Như vậy đã làm cho tố chất của nhà Phật rơi xuống đến ngàn trượng. Đại sư Ấn Quang mỗi khi nhắc đến vấn đề này rất đau lòng mà nói, cái trách nhiệm này hoàng đế thuận trị không thể không chịu trách nhiệm. Chúng ta đọc Ấn Quang đại sư văn sao, xem thấy đại sư ngày đối với vấn đề này đã nhắc đến rất nhiều trong các chương. Hiện tại chúng ta biết Phật giáo là giáo dục. Chân thật là giáo dục xã hội, cứu cánh viên mãn. Nội dung bao la dạng tượng, từ gia đình, học đường xã hội, bao gồm tất cả giáo dục, đều bao gồm tất cả. Nội dung quá phong phú. Chân thật là bảo. Kinh điển ở trong nhà Phật gọi là Pháp Bảo. Chân thật là bảo, có thể giúp chúng ta giải quyết tất cả chướng ngại khó khăn. Không luận là cá nhân, là gia đình, là sự nghiệp, hay là quốc gia, hay là tất cả chúng sanh, thấy đều có thể giúp bạn giải quyết. Những thứ tốt như vậy, hiện tại mọi người đem Phật giáo xem thành mê tín. Bạn nói xem có đáng tiếc không? Cái hiểu lầm này quá lớn. Có rất nhiều người bị hại. Khi tôi còn trẻ cũng là một trong những người bị hại, hủy bán Phật giáo, phá hoại Phật giáo, quyết định không thể tin tưởng. Nói có một người muốn đem Phật giáo giới thiệu cho tôi, đơn giản mà nói là không thể. Thành kiến sâu như vậy, ngoan cố đến như vậy. Nếu như tôi không học triết học với tiên sinh Đông Phương Mỹ, Phương tiên sinh đem triết học Phật Kinh làm thành giáo trình truyền dạy cho tôi, thì cả đời này của tôi sẽ không có duyên phận với Phật. Lão sư Phương giảng cho tôi nghe, tôi mới hiểu rõ, mới biết được trong Phật Kinh có nhiều thứ tốt đến như vậy. Thế là mới bắt đầu tham quan chùa miếu. Mục đích tham quan chùa miếu là gì? Tìm kinh Phật. Vào lúc đó, rất không dễ gì có được kinh sách. Chỉ có tìm ở trong chùa. Sau khi tìm được rồi thì mình phải chép lại. Tôi đã chép qua không ít bộ. Chủ nhật ngày nghỉ, vào thư viện của chùa để chép kinh. người hiện tại có phước báo, có được khoa học kỹ thuật hiện đại tiến bộ, kỹ thuật in ấn tiến bộ, chụp hình in ra đều rất đơn giản. Gần như thông thường trong gia đình đều có thể có được một bộ Đại Tạng Kinh. Việc này vào thời trước thì không cách gì nghĩ ra được. Cho nên chúng ta nhất định phải trân trọng cái duyên phận này. Trong thư viện của chúng ta có 10 bộ Đại Tạng Kinh bản in khác nhau. Có Tứ Khố Toàn Thư, có Đồ Thư Tập Thành, có Tứ Khố Hội Yếu. Ngày xưa khi chúng tôi cầu học cho thời đại đó, thật không dám nghĩ đến. Đây là phước báo thật to lớn. Ngày nay chúng ta đi đủ những điển tích này, vì mà bạn không chịu học. Tội lỗi này rất nặng. Học, cho nên tôi thường hay nói, chìa khóa bạn đã cầm được rồi. Chìa khóa của Tứ Khố, chìa khóa của Ba Tạng là văn ngôn văn. Nếu muốn cầm được chìa khóa này, phải dùng thời gian 1 năm. Bạn liền nắm được. Các vị đồng tu, nếu như nỗ lực học tập, chúng ta có thể mời một vị lão sư quốc văn đến dạy cho các vị, kỳ hạn 1 năm. Tôi rất hoan hỷ giúp các vị, rất là bằng lòng thành tựu cho các vị. Các vị có chịu hợp tác hay không? Không nhất định các vị mọi người đều phát tâm. Có một người, hai người phát tâm, tôi cũng sẽ mời lão sư đến dạy các vị. Người người thành tựu, đó là lý tưởng. Quá khó. Trong đồng tu chúng ta, có 2-3 người thành tựu, 4 người, 5 người thành tựu, vậy thì có thể. Chúng ta phải bắt tay vào từ sơ học. Bạn chân thật phát tâm muốn học, hỏi xem hiện tại công việc thường trụ bạn còn làm hay không. Công việc vẫn phải làm. Người thời trước vào chùa học đều phải kiêm một chức vụ, không thể ăn không. Cho dù là con nhà có của, đem tiền cúng dường chùa miếu cũng vẫn phải làm việc. Làm việc là để làm gì? Học cần lao. Đây là đức hạnh của bạn. Mỗi ngày, bạn nhất định phải đem thời gian làm việc của bạn phân phối được tốt. Thời gian 1 năm này, quá trình cơ bản chú trọng ở thuộc lòng. Đệ tử quy là chú trọng ở thực tiễn. Như hiện tại, thì Thái Lễ Húc giảng 40 giờ. Một ngày học 2 giờ. Hai mươi ngày học qua 1 lần. Trong 1 năm học qua 10 lần. 10 lần là 200 ngày. Thế nhưng kinh văn của đệ tử quy mỗi ngày sớm tối phải đọc qua một lần, một ngày cũng không thể khiếm khuyết. Lời văn không nhiều. Cổ văn không nên chọn quá dài, không vượt quá 300 chữ. Một tuần lễ học một chương. Một năm học 50 chương. Bạn không luống qua một năm này, đã nắm được chìa khóa của văn ngôn văn. Cái gốc đó đã cứu sống được cái gốc. Đệ tử quy là cứu sống cái gốc. Có được cái gốc này, học nho, học đạo, học Phật dễ dàng như trở bàn tay. Khẳng định bạn sẽ thành tựu. Ngày nay chúng ta ở vào thời kỳ phi thường, không thể dùng tiêu chuẩn quá trình bình thường để học tập. Vì sao vậy? Tiêu chuẩn giáo trình bình thường để học tập thì chúng ta sẽ không có được thứ gì. Sẽ lãng phí tinh thần và thời gian. Cho nên hiện tại chúng ta biết gốc bệnh của chúng ta ở chỗ nào. Nhất định phải theo bệnh cho thuốc. Bạn không làm như vậy thì không thể nào được. Sau khi có được một năm nền tảng, học tập gì sau của bạn cùng với học tập trước đó sẽ không như nhau, sẽ được vượt trội hơn rất nhiều, tiến bộ hơn rất nhiều. Bạn có gốc rồi. Cái gốc đã sống. Chuyên vào một môn kinh giáo, chuyên tu một môn, tương lai làm chuyên gia. Khi đến lúc đó, chúng ta có thể thành lập nghiên cứu sở, bồi dưỡng sư chất. Có đủ sư chất rồi, học viện của chúng ta liền sẽ triển khai. Trong đó có thể khai giảng mười mấy môn. Mỗi một môn học có 3-4 thầy giáo. Sau 10 năm, học xong liền biến thành đại học. Tiền đồ một mảng sáng lạng. Nếu như không từ căn bản mà bắt tay, việc này chỉ là mộng tưởng, không thể có được thành tựu. Cái đạo lý này nhất định phải hiểu. Nhất định phải giác ngộ. Nhất định phải quay đầu. Quay đầu lại nguyên điểm của học tập. Thật giống như khi tôi gặp lão sư Lý vậy. Những gì trước đây bạn đã học, tôi thấy đều không thừa nhận, phế bỏ tất cả. Đi theo ông thì phải bắt đầu lại tất cả. Tôi học với ông bộ kinh đầu tiên là A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hung Kinh. Các vị mọi người đều đã đọc qua. Trong bộ kinh này, nội dung then chốt nhất chính là Tam Quy Ngũ Giới Mười Thiện. Là nền tảng. Vào lúc đó, ông cũng là tùy cơ ban giáo, tuyệt nhiên không có một kế hoạch, không có trù hoạch, hoàn toàn giống như dạy tư thục vậy, không có chế độ giáo dục, chỉ có thể nói là tư thục. Tên gọi là lớp học kinh. Học sinh chỉ có 20 mấy người. Phòng học đại khái chỉ lớn bằng phòng thu âm của chúng ta thôi. Hơn 20 mấy học sinh thì ngồi chật cả phòng. Duyên của chúng ta ngày nay đầy đủ hơn so với thời đó. Điều kiện mọi phương diện đều đầy đủ. Phải xem mọi người có phát tâm hay không. Cho nên ngày nay chúng ta ở học viện này, chúng ta hướng đến không trung mà phát triển. Chúng ta dùng đường truyền để dạy học. Ở trên đường truyền, các bạn đồng học của chúng ta cũng sắp gần 1.000 người, cho nên hy vọng các học sinh của học viện các vị tự mình cố gắng nghĩ lại chúng ta về sau phải nên học tập như thế nào. Có thể đem đường truyền dạy học này có thể chân thật hoàn toàn áp dụng ngay học viện. Các vị cố gắng học tập mấy năm. Ngoài ra, từ nơi Internet, tôi tin tưởng nhất định có không ít người được thành tựu. Chân thật nỗ lực học tập đều có thể thành tựu. Đích thực có thiện tri thức chân chính. Mỗi niệm hy vọng Phật giáo có một đại học chân thật. Vì sao gọi là đại học Phật giáo chân chính? Trong đó hoàn toàn là học Phật, không xen tạp khóa trình khác nào. Vậy mới gọi là đại học Phật giáo. Phật giáo có 10 tông phái. Mỗi một tông thành lập một học viện. Chúng ta là học viện Tịnh Tông, học viện Thiên Thai, học viện Hoa Nghiêm, học viện Pháp Tướng, học viện Giới Luật, học viện Thiền Tông, học viện Mật Tông, một tông phái một học viện. Trong tông phái có không ít kinh luận. Những kinh luận này quy hoạch nó lại thì mở thành khóa học. Một học viện có mấy khóa học. Như vậy mới có thể làm cho Phật giáo ở trên toàn thế giới được phục hưng trở lại. Hoàn toàn phải dựa vào giáo dục, giáo học. Từ viện Am Đường, đó là cổ tích, đó là đạo tràng tu học giáo học của Phật giáo thời xưa. Hiện tại có thể thấy đều làm thành nơi tham quan du lịch, có thể làm thành như vậy. Phật giáo hiện tại thành lập đại học, thành lập học viện, lợi dụng truyền hình vệ tinh, lợi dụng đường truyền Internet, lợi dụng đĩa từ, hướng đến tất cả nhân dân trên toàn thế giới để thúc đẩy quá trình học tập giác ngộ trí tuệ này. Chân thật là hưởng thụ cao nhất của nhân sanh. Chúng ta đã được rồi, chúng ta cũng hy vọng tất cả mọi người mỗi mỗi đều có thể nhận được. Đây là nguyện vọng của chúng ta. Hôm nay thời gian đã đến rồi, đoạn này xin giảng đến đây. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và thuyết minh do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nạn, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.